Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Tổng thống Ukraine ví các cuộc tấn công của Điện Kremlin vào Ukraine với một hành động khủng bố của cả một nhà nước. Lũ lụt dữ dội hơn trong 48 tiếng đồng hồ tới ở New South Wales khi số người chết tiếp tục tăng lên. Úc sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga nhắm vào những người phổ biến tuyên truyền và thông tin sai lệch về cuộc xâm lược Ukraine. Thi thể của huyền thoại cricket Úc Shane Warne chuẩn bị được đưa lên chuyến bay hồi hương từ Thái Lan về Úc sau khi nhà chức trách Thái Lan xác nhận cái chết của anh không có gì đáng nghi ngờ. Và Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng vùng đặc quyền kinh tế. Sau đây là bản tin chi tiết. Các quan chức Ukraine cho biết một cuộc không kích của Nga nhắm vào một nhà máy sản xuất bánh mì ở miền Bắc nước này khiến ít nhất 13 dân thường thiệt mạng, trong khi các cuộc đàm phán giữa Kiev và Moscow không đạt được nhiều tiến triển trong việc hạ nhiệt cuộc xung đột. Cuộc đình công nhắm vào nhà máy Makariv ngay phía tây thủ đô Kiev diễn ra khi số người tị nạn vượt thoát khỏi biên giới sau cuộc tấn công của Nga và Ukraine đã vượt qua con số 1,7 triệu người. Khi cuộc chiến bước sang ngày thứ 11, các lực lượng Nga đã tấn công bằng các cuộc bao vây và ném bom các thành phố của Ukraine, trong lúc Tổng thống Volodymyr Zelensky coi các cuộc tấn công của Điện Kremlin là khủng bố.
You all know what terrorism is, taking hostages, blasting airplanes, but now you see something even more horrible.
Ông Zelensky nói, các bạn đều biết khủng bố, bắt bớ con tin, cho nổ máy bay là gì rồi. Nhưng bây giờ bạn thấy điều gì đó còn kinh khủng hơn. Nó không phải là cá nhân nữa, không phải khủng bố riêng lẻ, không phải tổ chức khủng bố ngoài lề nào đó. Ai cũng thấy tình trạng khủng bố như vậy. Cả một nhà nước đã lên kế hoạch phá hủy các thành phố của Ukraine bằng hỏa tiễn hành trình, bằng việc thả bom, bằng pháo binh. Một nhà nước cho phép mình tấn công các nhà máy điện hạt nhân bằng xe tăng. Không có kẻ khủng bố nào khác đã làm được điều này trước đây. Ông Zelensky cũng cáo buộc quân đội Nga cố tình nhắm mục tiêu vào việc di tản dân thường, ngay cả sau các cuộc đàm phán với Moscow, thiết lập hành lang cho người dân được thoát đi. Ông nói thêm rằng các xe buýt được thiết lập để di tản dân thường đã bị phá hủy. Trong một diễn biến liên quan, Hoa Kỳ và các đồng minh đang hối thúc Nga tại Liên Hợp Quốc cho phép dân thường qua lại an toàn tại các thành phố của Ukraine bị bao vây và viện trợ cho các khu vực giao tranh và cho rằng cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Ukraine đang nhanh chóng xấu đi. Các phái viên đến từ nhiều quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Ireland và Pháp đã gióng lên hồi chuông báo động về số lượng thương vong của thường dân, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em đang gia tăng nhanh chóng. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield đã kêu gọi Liên bang Nga đồng ý một cách có thiện chí với một lệnh quốc tế.
We call for the Russian Federation to agree to and honor in good faith Ukrainian proposals for time-bound.
Bà Thomas Greenfield nói, chúng tôi kêu gọi Liên bang Nga đồng ý với một mệnh lệnh một cách thiện chí. Các đề xuất của Ukraine về việc đi lại an toàn nhân đạo có giới hạn thời gian tại các địa điểm đã được thỏa thuận cụ thể. Chúng tôi kêu gọi thiết lập một hệ thống thông báo trên mặt đất sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển an toàn của các đoàn xe và chuyến bay nhân đạo. Điều này là cấp thiết để bảo đảm nguồn cung cấp về nhân đạo, về hàng hóa có thể được vận chuyển một cách đáng tin cậy vào Ukraine để tiếp cận những người cần nhất. Về phản ứng của Úc đối với cuộc chiến và Nga, Úc sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga nhắm vào những người phổ biến, tuyên truyền và thông tin sai lệch về cuộc xâm lược Ukraine. 10 người có lợi ích chiến lược ở Nga sẽ bị trừng phạt vì khuyến khích sự thù địch đối với Ukraine và đưa ra những tuyên bố sai sự thật rằng một cuộc diệt chủng đang diễn ra chống lại người dân tộc gốc ở Nga tại miền đông Ukraine. Bộ Ngoại giao Úc cho biết các biện pháp trừng phạt tài chính khác sẽ được áp đặt với các lực lượng vũ trang của Nga, cũng như 6 chỉ huy quân sự cấp cao chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công vào Ukraine. Chuyển qua một diễn biến quốc tế khác, Iran và Mỹ phải đưa ra quyết định chính trị để ngăn chặn thất bại của các cuộc đàm phán gián tiếp về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Điều này diễn ra sau 11 tháng đàm phán cũng như yêu cầu của Nga vào phút cuối về việc miễn trừ trừng phạt. Đặc phái viên và điều phối viên đàm phán hàng đầu của Liên minh Âu Châu, Enrique Mora, đã đăng trên Twitter rằng không còn các cuộc đàm phán cấp chuyên gia nữa và đã đến lúc đưa ra các quyết định chính trị. Bài đăng trên Twitter được đưa ra khi trưởng phái đoàn đàm phán của Iran Ali Bagheri Kani khởi hành vào hôm thứ Hai 7 tháng 3 để tham vấn tại Tehran và đàm phán tại Vienna. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Jen Psaki cho biết các thành phần quan trọng vẫn cần được quyết định trước khi Hoa Kỳ đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran. Bà Psaki nói, Tôi nghĩ lý do quan trọng nhất khiến chúng tôi tập trung vào các cuộc thảo luận này với người Iran và các đối tác P5 Plus của chúng tôi là ngăn chặn Iran có được vũ khí hạt nhân. Đó là lý do tại sao chúng tôi tham gia vào các cuộc đàm phán này. Chúng tôi đang tiến gần hơn. Vẫn còn có những thành phần quan trọng cần được thực hiện, nhưng chắc chắn cuộc thảo luận về dầu mỏ là một phần trong số đó. Nhưng lý do quan trọng nhất là ngăn họ có được vũ khí hạt nhân. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt. Trở về với tình hình lũ lụt tại Úc, thi thể của một người đàn ông và một phụ nữ đã được tìm thấy ở phía tây của Sydney, gần một chiếc xe bị bỏ lại trong nước lũ dâng cao chiều hôm qua. ABC đã đưa tin rằng hai nạn nhân đã được tìm thấy gần một chiếc xe hơi của một người mẹ và cậu con trai đã mất tích ngày hôm qua. Được biết tin giờ chót, hàng ngàn người ở phía tây nam của Sydney đã được lệnh rời khỏi nhà đi di tản khi nước dâng cao gây ra hỗn loạn ở khu vực này. Dean Naramore từ nhà khí tượng đang cảnh báo về lũ lụt dữ dội hơn trong 48 giờ tới, với áp thấp ở bờ biển phía đông dự kiến sẽ gây ra lượng mưa đáng kể tại Greater Sydney và các vùng lân cận. Cảnh báo thời tiết khắc nghiệt hiện có đối với lượng mưa lớn và gió gây thiệt hại kéo dài từ bờ biển Hunter đến biên giới Victoria, bao gồm cả khu vực đô thị Sydney, Illawarra và bờ biển phía nam, cũng kéo dài trong đất liền đến các vùng khác. Sau đó chúng ta sẽ thấy những cơn gió thực sự bắt đầu nổi lên khi chúng thổi vào đêm nay và sáng mai, đặc biệt là xung quanh các vách đá ở Illawarra, qua khu vực đô thị Sydney và các cộng đồng ven biển. Chúng tôi có thể thấy gió giật lên đến 90 cây số một giờ và điều đó đủ để làm đổ cây cối và đường dây điện. Và khi đất đã quá ẩm thì những cơn gió này có khả năng làm đổ nhiều cây cối, đặc biệt là ở các khu vực đồi núi, nên những ngày này việc đi lại chắc chắn là rất nguy hiểm. Được biết có tới 80.000 người trên khắp tiểu bang New South Wales hiện phải tuân theo lệnh di tản khi cuộc khủng hoảng lũ lụt tiếp tục tàn phá bờ biển phía đông của tiểu bang này. Còn với tình hình lũ lụt ở Queensland, thủ hiến Queensland bà Anastasia Palaszczuk cho biết một nhân vật quân sự đang được bổ nhiệm để hỗ trợ khắc phục lũ lụt của tiểu bang. Số người chết do thảm họa lũ lụt ở đông nam Queensland đã tăng lên 13 người sau khi thi thể của một người đàn ông được cho là khoảng 30 tuổi được tìm thấy trong một chiếc xe hơi trong nước lũ ở sông Condamine vào chiều thứ Hai 7 tháng 3. Một người đàn ông vẫn mất tích trên sông Brisbane sau khi được nhìn thấy đi vào con đường ngập nước ở phía tây thành phố. Bà Palaszczuk nói rằng sẽ mất rất nhiều thời gian để tái thiết sau lũ lụt. Thủ hiến Palaszczuk nói, hôm nay tôi rất vui lòng thông báo rằng Thiếu tướng Jake Elwood sẽ là điều phối viên khắc phục lũ lụt của tiểu bang Queensland. Giờ đây Jake không lạ lẫm gì công việc ở Queensland vì đã phục vụ ở một số cấp bậc cao nhất tại đây và cả liên bang. Ông ấy không do dự khi chúng tôi yêu cầu ông làm công việc này. Chuyển qua tình hình tại Israel, cảnh sát Israel đã bắn chết một người đàn ông Palestine sau khi anh ta dùng dao tấn công hai sĩ quan ở cổng vào thành phố cổ có tường bao quanh của Jerusalem. Đây là vụ bạo lực thứ hai trong vòng 2 ngày khi nhóm Hồi giáo Hamas cai trị Gaza tuyên bố kẻ tấn công là một trong những thành viên của họ. Hai sĩ quan đã bị thương nhẹ và đã được đưa đến bệnh viện. Đáp lại, Hamas nói rằng vụ tấn công là một phản ứng đối với cái mà Israel gọi là những vụ giết người không chính đáng của Israel ở Jerusalem mà không bắt họ hoặc đưa họ ra xét xử. Cập nhật tin tức về Shane Warne. Thi thể của huyền thoại cricket Úc Shane Warne đã được chuẩn bị để được đưa lên chuyến bay hồi hương từ Thái Lan về Úc sau khi nhà chức trách Thái Lan xác nhận cái chết của anh không có gì đáng nghi ngờ. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy người đàn ông 52 tuổi này đã chết do lên cơn đau tim, xác nhận cái chết là do nguyên nhân tự nhiên và không có dấu hiệu nào bất thường từ bên ngoài. Sau khi qua đời tại hòn đảo nghỉ mát Koh Samui của Thái Lan, thi thể của Warne đã được đưa bằng phà đến đất liền ở Surat Thani vào Chủ nhật, trước khi được vận chuyển đến thủ đô Bangkok của đất nước. Thi thể của anh sẽ rời Thái Lan trong ngày hôm nay. Và cũng ngày hôm nay, 8 tháng 3, thế giới kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Các nữ lãnh đạo từ các ngành kỹ nghệ sản xuất của Úc đang kêu gọi nhiều phụ nữ hãy tham gia hoạt động thương mại hơn. Một nghiên cứu mới của Trung tâm Tăng cường Sản xuất Tiên tiến AMGC đã tiết lộ rằng những quan niệm sai lầm về ngành dẫn đến thực tế chỉ có 48% người Úc trẻ tuổi, tức là ở độ tuổi từ 16 đến 25, coi sản xuất là quan trọng. Con số này so với 75,2% ở tất cả các nhóm tuổi khác, tức là từ 25 đến 65. Giám đốc truyền thông và chiến lược nhóm tại Hiệp hội Nhà thầu cơ khí và điều hòa không khí của Úc AMCA, Johanna Boland, đã khuyến khích tất cả phụ nữ xem xét đến việc lựa chọn sự nghiệp trong lĩnh vực sản xuất kỹ nghệ.
Tôi nghĩ mọi ngành nghề đều có thể làm được với sự đa dạng về giới tính hơn, và ngành sản xuất có xu hướng là có nhiều nam hơn nữ. Vì vậy, hãy dấn thân vào đó và tạo ra sự khác biệt, đồng thời đưa quan điểm và kinh nghiệm của chúng ta vào lĩnh vực sản xuất để biến nó thành một ngành tốt hơn cho mọi người. Và đây là tin Việt Nam. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng hôm 7 tháng 3 đã lên tiếng phản đối Trung Quốc cho tập trận tại khu vực trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hôm 4 tháng 3, Cục Hải sự Hải Nam của Trung Quốc đang thông báo cho biết quân đội nước này sẽ tiến hành tập trận từ 6 giờ chiều ngày 4 tháng 3 đến 6 giờ chiều ngày 15 tháng 3 trên vùng biển ở khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ. Nếu đối chiếu các tọa độ được MSA đăng với bản đồ Google, thì vùng tập trận gần với thành phố Huế của Việt Nam hơn là khu vực đảo Hải Nam của Trung Quốc. Khoảng cách từ khu vực tập trận đến Huế ước tính chỉ khoảng 100 cây số, tức nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trả lời câu hỏi về cuộc tập trận mới nhất của Trung Quốc, bà Lê Thị Thu Hằng nói, nguyên văn: Việt Nam đề nghị Trung Quốc tôn trọng và không vi phạm vùng đặc quyền kinh tế, thêm lục địa của Việt Nam, không có hành động làm phức tạp thêm tình hình, qua đó góp phần duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực Biển Đông. Hết trích dẫn. Bà Hằng cũng cho biết thêm rằng phía Việt Nam đã giao thiệp với Trung Quốc về vấn đề này. Nói về khu vực tập trận, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận một phần khu vực thông báo hàng hải của Cục Hải sự tỉnh Hải Nam Trung Quốc liên quan đến hoạt động diễn tập quân sự của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông thuộc vùng đặc quyền kinh tế thêm lục địa của Việt Nam được xác định theo UNCLOS 1982. Và bây giờ là tin hối suất. Một Úc Kim hôm nay tương đương với 73.06 xu Mỹ và 16.704 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Tư 9 tháng 3 tại Perth, hầu như nắng cả ngày, nhiệt độ từ 21 đến 35. Adelaide nhiều mây, 13-25. Melbourne có chút mây, 14-23 độ. Ở Hobart nhiều mây, 10-18. Canberra mây mù, 12-22 độ. Wollongong đôi lúc có mưa, gió lớn, 17-22. Sydney mưa to, gió lớn, nhiệt độ từ 18-25. Ở Newcastle và Brisbane trời mưa, nhiệt độ mỗi nơi Newcastle từ 18-26, Brisbane từ 23-33. Tại Cairns trời mưa, 26-34, và tại Darwin đôi lúc có mưa rông, nhiệt độ thấp nhất 27, cao nhất 33.